Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Puerto Rico, Hoa Kỳ và Úc. Tiếp đó là tin tức một cư dân ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc bị bắt và hai cư dân địa phương khác bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc có tiêu đề Sư phụ dạy tôi trở thành người tốt. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại nhà ga xe lửa Hoa Liên, Đài Loan. Ngày 15 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại nhà ga xe lửa Hoa Liên để giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện cổ xưa và cho họ biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại những người tu luyện. Họ cũng thu thập chữ ký để lên án cuộc bức hại và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Anh Chu, một thợ kim hoàn, vừa trở về từ chuyến thăm người thân tại Úc cho biết, tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở Sydney, họ rất tốt bụng và tất cả đều trông rất khỏe mạnh. Tiếng nhạc luyện công êm dịu đã làm tan biến những mệt mỏi của tôi sau chuyến đi dài và khiến tôi cảm thấy rất tĩnh tại. Tôi thường đi du lịch đến các quốc gia khác và luôn nghe thấy những nhận xét tích cực về Pháp Luân Công. Đây hẳn là một môn tu luyện chân chính và tuyệt vời. Anh đã xin thêm tờ rơi và ký bản kiến nghị. Một học sinh tên Quách đã dừng lại để đọc tấm áp phích. Em nói, cháu đã từng nghe và xem thông tin về cuộc bức hại trên mạng và qua các bản tin. Giáo viên của cháu nói, những kẻ làm điều ác rất sợ tội ác của chúng bị phơi bày. Nếu những người biết về cuộc bức hại này đều nói với người khác về nó, cuộc bức hại sẽ phải chấm dứt. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội mừng Giáng sinh thường niên ở Âu San Juan, Puerto Rico. Mới đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Puerto Rico đã tham gia vào lễ hội Giáng sinh thường niên tại Âu San Juan. Lễ hội truyền thống được yêu thích này là dịp mọi người mua những cây hoa trạng nguyên thật đẹp để trang trí Giáng sinh. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp nằm ở vị trí dễ thấy, ngay trước khu gian hàng hoa. Khi mọi người tiến đến khu vực hoa trạng nguyên để lựa chọn kỹ càng một cây mang về nhà cho dịp lễ năm nay, họ nhìn qua quầy trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi các học viên đang bán thứ gì. Nhiều người có vẻ ngạc nhiên khi thấy một môn tu luyện tại lễ hội Giáng sinh này và đã nán lại để xem xung quanh. Một số người chạy bộ đã đọc hướng dẫn các bài công pháp, họ đã từng nghe nói về khí công, nhưng đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã đặt nhiều câu hỏi và lấy các cuốn tài liệu nhỏ. Mọi người đọc các thông tin trưng bày, ký bản kiến nghị và xem màn trình diễn các bài công pháp. Nhiều người chia sẻ, đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và lần đầu tiên trông thấy thông tin về cuộc bức hại đức tin ở Trung Quốc. Họ bày tỏ mối quan ngại và cảm ơn các học viên vì đã làm cho lễ hội này thêm phần quan trọng và đáng chú ý. Những người khác đã kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và đọc tất cả những thông tin trưng bày, hỏi han và không ngần ngại ký bản kiến nghị. Một số người lặng lẽ đọc tất cả tài liệu trưng bày và cho biết họ chưa từng thấy bất kỳ thông tin nào trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự chú ý của một số người bởi đó là quầy duy nhất có liên hệ với khía cạnh tâm linh của lễ Giáng sinh. Nhà tổ chức lễ hội đã khen ngợi các học viên, nói rằng ông từng nghĩ chỉ có các màn trình diễn bài công pháp. Ông nói, nhưng các bạn còn có vấn đề nhân quyền và lòng tốt ở đây. Ông bày tỏ sự biết ơn đến các học viên vì họ đã tham gia lễ hội. Một lễ mừng Giáng sinh tại Puerto Rico luôn có sự viếng thăm của ba nhà thông thái. Khi họ đi qua quầy Pháp Luân Đại Pháp, họ hô lên, chúc mừng Giáng sinh. Tin tức thứ ba, động thái mới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với người vi phạm nhân quyền. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo báo chí công bố cơ quan này tiếp tục liệt Trung Quốc và một số quốc gia khác vào diện những quốc gia cần quan tâm đặc biệt theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế 1998 vì có dính líu hoặc dung túng cho các hành vi vi phạm tự do tôn giáo có tính hệ thống, liên tục và nghiêm trọng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, bảo vệ tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Trong thông cáo báo chí này, ông đã chỉ rõ, Hoa Kỳ vẫn nỗ lực không ngừng để thúc đẩy tự do tôn giáo và chống ngược đãi tôn giáo, Danh sách các nước được công bố gần đây là bước tiếp theo của công việc quan trọng đó. Cơ quan này đã đạt được một số bước tiến vững chắc trong vài tháng qua. Vào tháng 10, chúng tôi đã áp dụng hạn chế cấp visa đối với các quan chức chính quyền và quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Vào tháng 12, chính phủ Hoa Kỳ đã công bố xác định 68 cá nhân và tổ chức tại 9 quốc gia thuộc diện tham nhũng và vi phạm nhân quyền theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Hồi tháng 11 năm 2019, một tổ chức nhân quyền có tiếng có trụ sở tại Washington DC cho hay Bộ Ngoại giao đang tăng cường nhân sự và ưu tiên các biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của những người vi phạm nhân quyền. Một quan chức của Bộ Ngoại giao giải thích rằng bước tiếp theo là Bộ sẽ điều chỉnh luật liên quan để có thể áp dụng không chỉ cho thủ phạm mà còn cho cả thân nhân của họ. Ngay cả khi họ và thân nhân đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ rồi, thì visa của họ vẫn có thể bị thu hồi và họ vẫn bị trục xuất. Theo một quan chức khác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, số vụ mà mỗi thủ phạm tham gia không quan trọng bằng bằng chứng cụ thể về sự tham gia của họ vào mỗi vụ. Chỉ cần một vụ bức hại Pháp Luân Công có bằng chứng xác đáng về sự tham gia của thủ phạm, thì người đó sẽ bị tính là thủ phạm nhân quyền và bị từ chối visa. Quan chức này còn xác nhận rằng Minh Huệ là một nguồn thông tin đáng tin cậy có thể tham chiếu. Các trường hợp bức hại được công bố trên trang Minh Huệ chủ yếu là nguồn thông tin trực tiếp của các nạn nhân hoặc nhân chứng. Sự công nhận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như chính phủ Hoa Kỳ nói chung về tính tin cậy của Minh Huệ cho thấy những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Cuối tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand đã gửi một danh sách mới được tổng hợp các thủ phạm từng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công cho chính phủ nước mình. Năm quốc gia này đã thành lập một liên minh tình báo có tên Five Eyes. Các báo cáo của Trung Quốc cho thấy, năm quốc gia này thường được coi là nơi trú ẩn an toàn của các quan chức tham nhũng Trung Quốc vì chưa có hiệp ước dẫn độ nào tồn tại hoặc có hiệu lực giữa Trung Quốc và các quốc gia này. Điều này có nghĩa là, một khi các quan chức này đến bất kỳ đâu trong những quốc gia này, thì rất khó có khả năng trục xuất họ về nước. Các quốc gia này có thể từ chối duyệt visa và đóng băng tài sản của các cá nhân và thân nhân trong danh sách do các học viên Pháp Luân Công đệ trình. Như vậy sẽ có tác dụng ngăn họ trốn đến nơi trú ẩn an toàn. Cũng trong tháng 11 năm 2019, trang Minh Huệ đã công bố danh sách 105.580 thủ phạm có dính líu đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Danh sách này gồm có thông tin cá nhân và những tội đã phạm đối với các học viên Pháp Luân Công, nhằm hỗ trợ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định những người vi phạm nhân quyền đã biết. Tin tức thứ tư, các ứng cử viên tranh cử chức vụ công của GOCOS nước Úc gặp mặt các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 7 và ngày 14 tháng 12 năm 2019, một số ứng cử viên tranh cử cho cuộc bầu cử khu vực GOCOS và bang Queensland năm 2020 đã gặp mặt các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã chào đón một số ứng cử viên đến điểm luyện công hàng tuần tại công viên Harley ở phía bắc GOCOS, gồm có bà Wendy Cole, ứng cử viên độc lập cho hội đồng khu vực số 7, bà Freebody Kramer, ứng cử viên hội đồng thị trưởng Virginia, ông Brett Lambert, ứng cử viên hội đồng thị trưởng, và ông Christopher Johnson, ứng cử viên bang của Đảng Lao động, đại diện cho vùng ngoại ô Comera. Bà Christine Bunton, ủy viên hội đồng đương nhiệm của khu vực số 4, người từng chính thức mở lớp thiền ở vùng ngoại ô Labrador vào năm 2016, đã gửi thư ủng hộ để cảm ơn các học viên đã tình nguyện dành nhiều giờ hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong chương trình năng động và khỏe mạnh của hội đồng kể từ năm 2013 và hướng dẫn tại GOCOS từ năm 1998. Nghị sĩ Sam O'Connor, thành viên đương nhiệm hội đồng bang, đại diện cho thị trấn Bonnie, từng đến thăm điểm luyện công này với tư cách là một ứng cử viên của cuộc bầu cử năm 2017, cũng đưa ra một tuyên bố bằng văn bản, nêu rằng được gặp và ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, lễ hội đa văn hóa GOCOS và ngày đa văn hóa EID tại Labrador là một đặc ân của ông. Các học viên cũng đã trình diễn 4 bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp và bài tọa thiền cho các ứng cử viên. Nhiều người trong số họ sau đó đã tham gia lớp học miễn phí. Ông Christopher Johnson, chủ tịch của Đảng Lao động khu vực Comera và là một y tá tại bệnh viện GOCOS, đã luyện tất cả các bài công pháp và thấy bài tọa thiền là khó nhất. Ông rất vui khi biết một học viên có đầu gối bị thương đã hồi phục sau khi thường xuyên luyện bài tọa thiền trong khoảng 18 tháng và hứa sẽ giữ liên lạc với nhóm bởi cuộc bầu cử ở Queensland sắp diễn ra. Ông Brett Lambert, người sở hữu nhiều doanh nghiệp ở khắp thành phố và phụ trách việc hậu cần cho các sự kiện lớn thay mặt cho thành phố, rất thích luyện bài công pháp số 3, quán thông lưỡng cực pháp. Bài công pháp này mang đến cho ông tinh thần phấn chấn sau khi luyện. Ông cũng dễ dàng thực hiện tư thế ngồi đơn bàn trong khi luyện bài công pháp số 5, thần thông gia trì pháp. Sau khi luyện xong các bài công pháp, ông đã sốc khi biết chính quyền Trung Quốc đã gây áp lực đối với các nhà tổ chức sự kiện để hạn chế các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô hại trong dịp mừng Tết Nguyên Đán sắp tới của phố người Hoa ở Gold Coast. Ông thề sẽ đại diện cho các nhóm cộng đồng như Pháp Luân Đại Pháp và không chịu ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc nếu ông đắc cử. Các học viên cảm ơn tất cả các đại biểu đắc cử và các ứng cử viên đã dành thời gian tham gia và tìm hiểu thêm về hoạt động tình nguyện của Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một cư dân bị bắt và hai cư dân khác bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Một cư dân ở thành phố Tam Môn Hạp, tỉnh Hà Nam đã bị bắt và hai cư dân địa phương khác đã bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Tần Pháp Quân bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2019. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam Trương Loan. Việc ông bị bắt diễn ra sau chưa đầy 2 năm kể từ khi ông được thả khỏi tù. Trước đó, ông đã từng thụ án 2 lần với tổng thời gian 10 năm. Cô Từ Tĩnh bị bắt vào tháng 11 năm 2017. Cô bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tam Muôn Hạp gần 1 năm và sau đó bị kết án 4 năm tù vào tháng 10 năm 2019. Cô đã bị đưa đến nhà tù nữ Tân Hương. Đây là lần thứ 2 cô Từ bị kết án tù vì đức tin của mình. Trước đó cô đã bị kết án tù 3 năm, cũng tại nhà tù nữ Tân Hương. Cô Kỷ Xuân Mai bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Sau 1 năm bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tam Muôn Hạp, đến tháng 9 năm 2019, cô bị kết án 8 năm tù. Chính quyền đã không hề cung cấp thông tin gì cho gia đình cô trong suốt quá trình truy tố. Được biết, cả cô Từ và cô Kỷ đều đã từng bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não ở nhà máy giày da thành phố Tam Môn Hạp trong thời gian bị giam giữ 1 năm này. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Sư phụ dạy tôi trở thành người tốt. Tôi vô cùng may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp và bước vào tu luyện vào tháng 8 năm 2010. Với sự dẫn dắt của Đại Pháp, tôi đã có thể đề cao tâm tính một cách nhanh chóng trong những năm qua. Tôi đã từng bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Tôi không bao giờ cho phép người khác sử dụng đồ đạc của mình và tôi cũng không sử dụng của người khác. Mỗi khi tôi được mời đến ở với bạn bè trong một thời gian, ngay khi đến nơi, tôi sẽ lau chùi sạch sẽ chỗ của họ. Tôi tự mua khăn ăn, ga giường và gối khi tôi đi xa. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi không thể thay đổi bản thân được. Một người bạn đến thăm tôi dẫn theo con gái 9 tuổi. Con gái nhỏ của cô ấy định lấy khăn tắm của tôi, nhưng tôi đã giật khỏi tay cháu. Tôi cao giọng nói với cô bạn rằng không ai được phép dùng đồ đạc của tôi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi quyết định giúp một người bạn chăm sóc cha cô ấy bị ốm. Vì thế, tôi ở với họ một thời gian. Bố cô ấy gần như bị mù, điếc và cần được chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là vào ban đêm. Bạn tôi đã chăm sóc mọi thứ cho ông và gần như kiệt sức. Cụ ông mắc bệnh tiểu đường và theo lời khuyên của ai đó từ nhiều năm trước, ông luôn luôn ăn tàu phớ và bánh bắp vào bữa sáng. Thật không dễ dàng có được những thứ này mỗi ngày, đặc biệt là vào thời tiết lạnh giá trong tháng 12. Tuy nhiên, tôi đã nhận công việc hàng ngày là chuẩn bị bữa sáng cho ông cụ để giúp bạn tôi. Thiếu ngủ và lo lắng đã ảnh hưởng đến tính khí của bạn tôi. Cô ấy thường không đánh giá cao nỗ lực của tôi và còn chê bai bữa sáng, nào là quá lạnh, nào là quá nhiều nước, vân vân. Đôi lúc khi gặp thái độ xấu của cô ấy, tôi chỉ muốn để bữa sáng lại và đi về. Tuy nhiên, tôi nhắc mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và nên hành xử phù hợp với nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Chăm sóc người cha bệnh tật thật là việc rất vất vả cho cô ấy. Không có anh chị em nào giúp đỡ cô ấy cả. Cô ấy cũng đâu có ý gì, chỉ là quá mệt mỏi và căng thẳng mà thôi. Tôi nên cảm thông khi cô ấy trút giận lên mình. Tôi sẽ trêu chọc cô ấy khi cô ấy trợn mắt với tôi. Tôi sẽ nói rằng đôi mắt của cô ấy chúng sắp cố định ở đó rồi. Cô ấy sẽ cười to và thư giãn được một lát. Người bạn của tôi đã nhận ra cách cư xử của cô ấy không tốt và xin lỗi tôi. Tớ xin lỗi cậu. Cậu đã giúp tớ rất nhiều và đã chi trả thứ này thứ khác cho tớ. Vậy mà tớ đã đối đãi không tốt với cậu. Tôi sẽ mỉm cười đáp lại. Đừng lo lắng. Có tớ ở đây với cậu rồi. Một buổi sáng sớm, Ông cụ gọi cô ấy nhưng cô ấy đang ngủ sâu. Tôi thức dậy và giúp ông vì ông cần đi vệ sinh. Tôi trở lại giường, vừa chuẩn bị nhắm mắt ngủ lại thì ông gọi lần nữa. Lần này ông muốn đi nặng. Tôi nghĩ rằng nên gọi bạn tôi nhưng sau đó quyết định để cho cô ấy ngủ và tự mình giúp ông cụ. Cụ ông biết rằng không phải con gái đang giúp mình và hỏi tôi là ai. Tôi nói ra tên của mình và cụ nói với lòng biết ơn. Chắc là kiếp trước bác tích được nhiều phúc đức nên mới được cháu giúp đỡ. Khi bạn tôi thức dậy và nghe bố cô ấy kể lại, cô ấy khóc và nói, tớ thật cảm động vì cậu quá tốt. Ngày hôm đó hóa ra lại là ngày cuối đời của ông cụ. Tình trạng của ông tệ hơn, vì thế mà bạn tôi đã đưa ông vào viện. Buổi chiều hôm ấy, ông đã thanh thản ra đi. Sau đó, anh em của bạn tôi đã nghe được những gì tôi đã làm cho cha của họ và đến cảm ơn tôi. Tôi mỉm cười và nói, tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của tôi đã dạy tôi làm người tốt. Trong lúc bạn tôi đi xa để thăm chị của cô ấy trong một tháng, tôi đã nhận dọn dẹp nhà cửa cho cô ấy. Khi trở về nhà, cô ấy ngạc nhiên vui mừng vì ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp, còn có cả chăn gối mới. Vài ngày sau, cô ấy đến thăm tôi. Cô ấy ngồi lặng lẽ trước mặt tôi, cầm quyển sách chuyển Pháp Luân lên và nói, tớ phải đọc quyển sách này để tìm hiểu vì sao cậu trở thành một người thuần hậu và tốt bụng như thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.